Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Chúng tôi chân thành cảm ơn một số quý vị liên lạc điện thư với chúng tôi. Chúng tôi rất vui được gửi bài đến quý vị. Trong giờ phụ nữ thời gian qua, chúng ta học về những người nữ đặc biệt trong Kinh Thánh. Và chúng ta đang học về bà Rachel, một phụ nữ trong thời Cựu Ước. Qua các bài học trước đây, chúng ta ghi nhận những điều sau. Rachel là con của ông Laban. Dưới sự hướng dẫn của Chúa, Rachel kết hôn với Gia-cốp và được Gia-cốp yêu thương. Tuy nhiên, vì mưu tính của cha, Rachel phải chia sẻ tình yêu của chồng với chị, và vì những năm đầu không sinh con, nàng phải chấp nhận chồng có nàng hầu. Về mặt đức tin, vì chịu ảnh hưởng của cha mẹ, Rachel vừa thờ Chúa vừa thờ hình tượng. Hôm nay chúng tôi trình bày bài cuối cùng về bà Rachel. Khi đem vợ con trốn khỏi nhà cậu là Laban, Gia-cốp gặp thiên sứ của Chúa, được Chúa đổi tên là Israel. Sau đó, Gia-cốp gặp Ê-sau và giải hòa với anh mình. Sau khi giải hòa với Ê-sau, Gia-cốp tiếp tục đưa gia đình đi tìm chỗ định cư. Ông đến một nơi gọi là Sichem. Tại đây Gia-cốp dựng bàn thờ để cảm tạ Chúa. Chúa hiện ra với ông, phán bảo ông đi đến Bê-tên mà ở. Và bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 16 trong bài học hôm nay. Câu hỏi thứ 16. Sáng Thế Ký chương 35 câu 1 đến câu 4 cho chúng ta biết điều gì về đức tin của Gia-cốp và Rachel. Kinh Thánh ghi như vậy. Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng, hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng hiện ra cùng ngươi đang lúc chạy trốn khỏi Ê-sau, anh ngươi. Gia-cốp bèn nói cùng vợ con và mọi kẻ đi theo mình rằng, hãy dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo sống đi. Đoạn, chúng ta hãy trỗi dậy đi đến Bê-tên, nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm và đã phù hộ ta trong khi đi đường. Họ bèn đưa cho Gia-cốp các tượng thần ngoại bang của mình và các vòng đeo nơi tai, rồi người chôn mấy vật đó dưới gốc cây dẻ bột gần thành Sichem. Chúng tôi vừa trích đọc Sáng Thế Ký chương 35 câu 1 đến câu 4. Chúa phán bảo Gia-cốp đi đến Bê-tên để dựng một bàn thờ cho Chúa. Bê-tên là nơi Chúa đã hiện ra với Gia-cốp nhiều năm trước khi ông chạy trốn Ê-sau. Thiên sứ của Chúa hiện ra với ông tại đó và hứa rằng Ngài sẽ đưa đường ông và gìn giữ ông bình an. Chúa đã giữ lời hứa, ban cho Gia-cốp vợ con và tài sản rất nhiều. Khi Chúa bảo ông đi đến Bê-tên lập bàn thờ cho Chúa, Gia-cốp biết các bà vợ của ông còn giữ hình tượng tà thần trong nhà, nên ông gọi họ đến, bảo họ phải vứt hết các hình tượng để xứng đáng thờ phượng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi rằng mấy người đó đưa cho Gia-cốp các hình tượng ngoại bang và vòng đeo tai. Rồi ông đem chôn tất cả những hình tượng đó dưới gốc cây dẻ bột. Chi tiết này cho thấy lúc đó Rachel, Lê-a và hai nàng hầu vẫn còn thờ hình tượng. Tuy nhiên, nhờ đức tin của Gia-cốp là người chủ gia đình và nhìn thấy những ơn phước cụ thể Chúa ban, Rachel và mọi người đã dứt khoát loại bỏ hình tượng và hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, khi thiết lập hôn nhân và gia đình cho con người, Đức Chúa Trời đặt người đàn ông làm chủ gia đình. Người chồng có trách nhiệm cung ứng nhu cầu vật chất để vợ con được cơm no áo ấm. Người chồng cũng có trách nhiệm bảo vệ mọi người trong gia đình khỏi những nguy hiểm và những cám dỗ trong đời sống. Nhưng quan trọng hơn hết, người chồng, người cha phải lãnh đạo gia đình về mặt tâm linh, hướng dẫn vợ con trong đường lối của Chúa, có đức tin mạnh mẽ vững vàng nơi Chúa. Và quan trọng nhất là người cha phải dạy dỗ và làm gương để người trong gia đình nhìn biết Chúa và đi theo đường lối của Chúa. Như lời Chúa dạy trong Kinh Thánh Tân Ước, Sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4 bản hiệu đính. Gia-cốp chồng của Ra-chên là người chủ gia đình, gương mẫu. Ông yêu thương vợ con, hướng dẫn, cung ứng nhu cầu cho gia đình, và ông cũng hướng dẫn vợ con trong đức tin nơi Chúa. Nhờ đó, dù sinh trưởng trong gia đình thờ hình tượng, khi trở nên vợ của Gia-cốp, Ra-chên biết kêu cầu với Đức Chúa Trời trong lúc gặp khó khăn, biết cảm tạ Chúa khi được Ngài ban phước. Kinh Thánh ghi như vậy: Đức Chúa Trời nhớ lại Ra-chên, bèn nhậm lời và cho nàng sinh sản. Và khi sinh đứa con đầu lòng, bà biết ơn Chúa và nói: Đức Chúa Trời đã rửa sự xấu hổ cho tôi rồi. Bèn đặt tên đứa trai đó là Joseph, lại nói rằng: Cầu xin Đức Giê-hô-va thêm cho một con trai nữa. Sáng Thế Ký chương 30 câu 22 đến 24. Một bằng chứng khác về đức tin của Ra-chên là Joseph, con của Ra-chên, là cậu bé kính sợ Chúa. Nhờ được cha mẹ dạy dỗ, hướng dẫn trong đường lối của Chúa, Joseph có đức tin mạnh mẽ và có đời sống đẹp lòng Chúa. Đức tin đó được thể hiện khi Joseph bị các anh ngược đãi, cũng như khi phải sống xa gia đình giữa những người không kính sợ Chúa. Và nhất là khi bị vợ của ông quan Phô-ti-pha cám dỗ. Chính nhờ đức tin nơi Chúa và lòng kính sợ Chúa mà khi gặp khó khăn, hoạn nạn, Joseph vẫn giữ vững đức tin nơi Chúa. Khi bị cám dỗ, có thể vượt thắng và giữ đời sống trong sạch trước mặt Chúa. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 17 trong bài học về bà Ra-chên. Câu hỏi thứ 17. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 35 từ câu 16 đến 20 và cho biết tại sao Ra-chên qua đời. Kinh Thánh ghi như vậy: Ở từ Bê-tên đi, họ còn cách Ê-phê-rát chừng vài thôi đường, thì Ra-chên sanh nở. Việc sanh nở của người thật đau đớn. Trong khi khó sanh, bà mụ nói rằng: Đừng sợ chi, vì nàng còn một con trai nữa. Vả, bởi Ra-chên gần trút linh hồn, vì đang cơn hấp hối, nên người đặt tên đứa trai đó là Ben-Noni, còn cha nó lại đặt tên là Ben-Yamin. Vậy, Ra-chên qua đời, được chôn bên con đường đi về Ê-phê-rát, tức là Bethlehem. Gia-cốp dựng một mộ bia, ấy là mộ bia của Ra-chên, đến ngày nay hãy còn di tích. Chúng tôi vừa đọc Sáng Thế Ký chương 35, câu 16 đến 20. Điều cuối cùng chúng ta ghi nhận trong cuộc đời của Ra-chên là sự việc bà qua đời. Ra-chên phải đau buồn suốt bao nhiêu năm vì không có con. Tội nghiệp Ra-chên. Khi Chúa ban cho đứa con trai đầu lòng, bà cầu xin Chúa thêm cho một đứa con trai nữa. Nhưng khi sinh đứa con thứ hai đó, bà qua đời. Khi có con đầu lòng, Ra-chên vui mừng đặt tên là Joseph, có nghĩa là rửa sạch hoặc là thêm. Ra-chên tin rằng Đức Chúa Trời đã rửa sạch nỗi tủi nhục của bà và sẽ ban cho bà một đứa con trai nữa. Và không bao lâu sau đó, điều Ra-chên mong ước đã thành sự thật. Nhưng vì có đứa con thứ hai này mà bà phải mất sự sống. Cái chết bất ngờ của Rachel hẳn là một mất mát lớn trong cuộc đời Jacob, người vợ mà ông yêu thương từ lúc mới gặp và đã sống bên cạnh ông bao nhiêu năm qua, giờ đây đột ngột từ giã ông. Có lẽ Jacob và Rachel nghĩ rằng hạnh phúc của gia đình sẽ trọn vẹn khi có thêm một đứa con trai nữa. Nhưng không ngờ rằng niềm vui chưa trọn thì đau thương đã xảy đến. Đây là điều nằm trong chương trình của Chúa mà chúng ta không thể hiểu cũng không thể giải thích được. Thưa quý vị, đau khổ trong đời sống là một huyền nhiệm, không ai có lời giải đáp. Nhưng là người tin Chúa, chúng ta tin rằng Chúa cho phép mọi điều xảy đến trong đời sống với mục đích. Mục đích của Chúa lắm khi chúng ta không thấy và không hiểu được. Nhưng chúng ta vẫn bình an và vững lòng tin vì biết rằng Chúa yêu mến những người thuộc về Ngài và Ngài có chương trình tốt đẹp cho đời sống chúng ta. Nếu quý chị em đang đối diện với những thử thách, hoạn nạn hoặc những mất mát lớn lao, xin chúng ta đừng nghi ngờ tình yêu của Chúa hoặc vì vậy mà lui đi trong đức tin. Trái lại, chúng ta cần biết và ghi nhớ lời Chúa dạy sau đây. Sứ đồ Phao-lô viết: chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Trích thư Roma chương 8 câu 28 bản hiệu đính. Lời dạy này của sứ đồ Phao-lô giúp chúng ta thấy rằng khi chúng ta kính yêu Chúa và sống trong đường lối của Ngài, mọi điều xảy đến trong đời sống, vui hay buồn, thành công cũng như thất bại, kể cả những mất mát lớn trong cuộc đời, tất cả những điều đó sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta không nghi ngờ tình yêu của Chúa, không mất đức tin, nhưng cứ kính yêu Chúa và hết lòng trung tín, sống cho Chúa đến cuối cuộc đời. Trong khi hấp hối, Rachel đặt tên đứa con bà mới sinh là Ben-Oni, nghĩa là con trai của sự đau đớn tôi. Nhưng Joseph thì đặt tên đứa bé là Benjamin, con trai của cánh tay phải tôi. Thật tội nghiệp cho Jacob, bất ngờ mất đi người vợ yêu dấu. Ông đành chôn Rachel bên đường, dựng mộ bia cho vợ và tiếp tục cuộc hành trình. Tình yêu Jacob dành cho Rachel vẫn còn sâu đậm như từ ngày đầu ông gặp bà, và bây giờ Rachel không còn nữa, nên Jacob tuôn đổ tình yêu đó trên hai đứa con của Rachel. Kinh Thánh xác nhận tình thương yêu Jacob dành cho con của Rachel như sau: Joseph tuổi 17 chăn chiên với các anh mình, và Israel, tức là Jacob, thương yêu Joseph hơn những con trai khác. Vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều màu sắc. Trích Sáng Thế Ký chương 37 câu 2 và 3. Vì được cha yêu thương hơn các anh, Joseph bị các anh ganh ghét đến nỗi tìm cách trừ khử. Bà Rachel chỉ có hai con trai, nhưng Joseph là người kính sợ Chúa nên đã được Chúa dùng một cách rất đặc biệt trong chương trình của Ngài. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ và bài học bà Rachel đến đây tạm kết thúc. Trong chương trình kỳ tới, chúng ta sẽ cùng học về một người nữ khác trong Kinh Thánh. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.